Tử hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2011. Mình đếm tới đếm lui mấy lần thì cũng vậy thôi, tức là hôm nay tu mới được có ngày thứ tư thôi các vị. Còn 2 ngày nữa, có phải không? Thế mà nôn nóng muốn cho nó xong rồi nên về. Tôi không biết là hôm nay các vị đã có khả năng ngồi xuống chừng vài phút thì các vị tắt vọng tưởng được chưa? Tắt cái tiếng nói thầm được chưa? Tắt được chưa? Thưa các vị, nếu làm ăn cái kiểu này phải tu mấy khóa quả mai mới tắt được cái tiếng nói thầm thì rồi. Tuy nhiên mình sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện vui trước khi chúng ta học tiếp một câu kinh mà mình đã có dịp giới thiệu với các vị. Câu chuyện này nó vui mà nó cũng khá là thâm thúy và nó cũng thọt lát mình ở đây. Có một người thanh niên kia, họ phát tâm vô để làm một vị linh mục. Họ vô trong cái dòng kính nhà tu. Và cái vị cha xứ kia bảo rằng cái quy luật ở đây rất là khắt khe. Anh được phép vô thực tập, mà nếu được chuẩn y á thì anh mới được đậu và được thi và tốt nghiệp làm một vị linh mục. Với điều kiện đó là 3 năm yên lặng trong một cái phòng để tu tập, không được nói năng chi. Sau 3 năm được nói một câu 5 tiếng thôi, 5 chữ thôi. Và rồi cứ như thế, bao giờ hội đồng giám mục mà chấp thuận đó thì anh mới có khả năng được tấn phong linh mục. Anh chàng rất là nhiệt tình, nói rằng con sẽ làm được trong 3 năm. Thậm chí là sau 3 năm rồi con không cần cái nhu cầu phải nói một câu 5 chữ làm chi nữa. Có khả năng yên lặng như thế. Thưa các vị, thế rồi 3 năm trôi qua, ảnh được phép hỏi một câu, được phép nói một câu 5 chữ thôi. Vị giám mục hỏi chứ, anh hãy nói cái điều anh mong ước. Nói, xin thay dùm kính cửa. Tức là 3 năm cái kính cửa sổ nó bị vỡ đi hồi nào không hay, và mưa gió tràn ngập làm cho ảnh rất là lạnh. 3 năm nói được 5 chữ thôi, không nói hơn được. Xin thay dùm kính cửa. Thế là người ta lên, người ta thay dùm cái kính cửa. Thế rồi ảnh phải ở lại đó 3 năm nữa, tại vì lần đầu tiên sau 3 năm người ta thấy là chưa chuẩn bị đủ để làm một vị linh mục, cho nên lại phải mất 3 năm nữa. 3 năm sau, vị giám mục hỏi chứ anh có nhu cầu gì, anh hãy nói một câu trong 3 năm anh ẩn cư trong phòng vắng. Anh nói xin lợp dùm mái nhà. Tại vì trên mái nhà nó dột, ướt, phòng của anh ướt lủng nhủng như là ngoài trời khi có cơn mưa. Vị linh mục cũng rất là tốt bụng, cười há hê nói, ồ, tôi sẽ cho người lợp liền cho anh ngay trước khác. Thế rồi thời gian đã đi qua 6 năm rồi. 3 năm sau, người ta kêu anh ra hỏi giờ anh có nhu cầu gì, anh hãy trình bày những cái điều sở đắc của anh trong 3 năm. Anh nói thay dùng thảm và nệm. Tại vì các vị hình như hay là mưa nó dột, thảm nó rất là hôi và nệm nó cũng hư cũng hôi nữa. Vị linh mục cười ngất nói, tôi nghĩ rằng chắc không cần thay thảm và nệm nữa đâu. 9 năm đi qua đủ để biết là tâm thức anh muốn cái chi, cho nên anh sẽ không được ở lại đây thực tập thêm một ngày nào nữa để có thể chấm đậu thành một vị linh mục. Các vị thấy câu chuyện vừa tặng cho chúng ta một nụ cười mà nó cũng vừa rất là sâu sắc. Điều gì nó nói cho chúng ta trong cái câu chuyện này? Thứ nhất là mất 9 năm để làm mỗi một việc thôi. Mỗi việc gì? Càm ràm thôi, chứ không có chi cả. Cái tội chúng ta là cái tội càm ràm. Và mình thử hình dung coi là 3 năm để được nói câu nói đó, thì các vị hình dung là câu nói đó nó đã có đầy trong không gian rồi. Tức là ngày nào anh cũng nói. Tại vì anh phải chuẩn bị nói thế nào để vừa đủ ngắn, vừa đủ để người ta hiểu. Cho nên anh phải lặp đi lặp lại cái điều đó trong cái tim anh. Đó là tiếng nói thì thầm nó luôn có mặt. 3 năm chỉ làm được là nói được 5 tiếng, vừa ngắn vừa gọn vừa đủ để người ta hiểu. Thay dùm cái kính cửa sổ cho tôi, mưa lạnh quá tôi không thể chịu đựng được. Cho nên cái ý đầu tiên là có khi người ta mất tới 9 năm để làm một cái việc là chuẩn bị cho những lời nói càm ràm của đời sống mình. Mình có lâm vào cái tình trạng như thế không? Ý thứ hai, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Đó là chừng như cái khả năng càm ràm, cái khả năng trách cứ, nó nằm sẵn trong miệng của chúng ta. Phải không? Các vị để ý cả một ngày, các vị có buông một cái lời gì ra mà nó không có kịp đề phòng hoặc là thiếu chánh niệm, thì các vị phun ra một lời, một hồi càm ràm, hai là trách cứ, ba là phiền hà, bốn là gây khổ não cho nhau, vung vào nhau những cái điều phiền muộn bất an, không sợ tổn thương ai cả. Hãy để ý coi một ngày mình sử dụng bao nhiêu lần cái chuyện này. Đó là bài học thứ hai. Còn bài học gì nữa không? Thưa các vị, là cái bài học thứ ba, đó là khi tâm thức ta mà nó chất chứa điều đó thì mọi thứ trên nhân gian này nó đều trở thành đối tượng để chúng ta phiền hà. Thậm chí Đức Thế Tôn có mặt, chúng ta cũng phiền hà. Chúng ta nói sao ngày đen quá vậy, dân Ấn Độ là sao trắng được. Rồi thậm chí là chúng ta ở nhà thì thưa các vị, cái gì đến với các vị, cái gì đối diện trước các vị cũng có thể gây cái sự phiền hà và gây cái khó chịu. Ta có quyền nại ra nghìn vạn cách để ta làm khó cho những người bên cạnh, làm khó cho chính ta. Và kỳ thực là khi lòng của ta mà nó tràn đầy cái sự phiền muộn, trách cứ, thì ta có thể trách cứ ngàn vạn việc, và cả một ngày ta kiếm ngàn vạn việc để trách cứ. Ở nhà thì ta trách cứ người thân của ta, người ta đến chùa ta cũng có khả năng trách cứ mấy ông thầy. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Rồi ví dụ như mình đến khóa tu này mình có trách cứ được không? Được luôn, ngàn vạn việc, việc chi ta nhìn vô ta cũng có thể càm ràm trách cứ được cả. Khi lòng ta mà tràn đầy phiền muộn thì thưa các vị, hoàn cảnh nào ta cũng phiền muộn được. Ta ở trên thiên giới, ta cũng phiền muộn chư thiên. Rồi ta sống với các bậc thánh, ta cũng phiền muộn các bậc thánh. Nó là chuyện tự nhiên như vậy thôi. Thế cho nên có những bài học trong cuộc sống đời thường này nó giản dị vô cùng, người ta nên lưu ý. Bằng không thì cả một đời mình kéo một cái hình hài hữu dụng như thế này, trên trần đời 70 năm mình chỉ làm được mỗi một việc là đợi cơ hội để phun ra những cái lời nó đầy đắng cay và nọc độc, đợi cơ hội để ném vào người những cái lời tổn thương họ, trong khi những cái lời gây tổn thương thì nó tàn phá người, nó tàn phá thân tâm ta. Các vị thử nói một lời xúc phạm người coi, các vị thấy lòng mình cũng tổn thương nữa, chứ đâu phải người đâu. Phải vậy không? Làm cho người buồn, thưa các vị, rất dễ. Mà lấy được cái buồn ra trái tim người ta rất khó. Lời ra rồi thu lại không được. Mà khi các vị gây phiền muộn cho người, các vị hình dung là nó không có cái quả báo liền tức khắc ư? Thưa, không hề có cái gì không có quả báo cả. Làm phiền mỗi người, cái năng lượng giận dữ, bực bội, tức tối nơi người nó đã có tác dụng đánh vào trái tim của các vị rồi. Chứ đừng đợi tới người ta phải xỉ vào mặt mình nói những lời trả vốn trả liếng gì đâu. Gây tổn thương người ta là nó có cái quả đến với mình liền, thưa các vị. Thế mà mình vụng về vô cùng, mình cứ ngậm trong miệng những cái lời để trực phóng vào người những cái tổn thương. Thế cho nên các vị nên lưu ý là có khi một đời người 70 năm ta giống như anh chàng kia, chỉ đợi cơ hội để nói ra 5 tiếng là trách cứ với phiền hà. Và khi lòng mình nó tràn đầy điều này thì thưa các vị, bất hạnh nó đến với ta trước chứ không phải đến với ai cả. Tại vì lòng của mình thay vì nó thanh thản, nó an hòa, nó có được niềm vui, thì đằng này mình lại chất chứa những cái điều vô cùng là cay đắng trong trái tim mình. Mình chực chờ để có thể vung ra. Và người nào chứa trong lòng họ đầy đắng cay thì tội cho người đó nhiều chứ không phải tội cho ai cả. Rồi thứ hai, nó lây lan đến người thân của ta, và cái di họa của nó không phải một đời. Thưa các vị, nó mang theo ta rất là nhiều đời. Cho nên những cái việc rất bình thường trong cuộc sống á, các vị hãy chiêm nghiệm mình. Hãy nhìn thử cái lúc mình mở miệng ra, mình sử dụng ngôn ngữ ra làm sao. Rồi hãy nhìn kỹ mình coi là khi mình nhìn người, mình suy nghĩ điều gì nơi người. Và nếu các vị nhìn bất cứ người nào bằng cái niềm kính trọng là một, là tri ân là hai, là vô cùng khiêm tốn thương mến họ là ba, thì các vị tu thành công. Còn nếu mà mình nhìn người ta bằng cái tâm phê phán là một, chê trách là hai, tìm mọi cách để hạ bệ để quỷ nhục người ta là ba, hoặc là tràn đầy sự ganh tị trong trái tim của mình là bốn, thế thì biết rằng năng lực tu của mình tiến rất chậm. Mình tự hủy hoại mình nhiều hơn mình tiến bộ trong đời sống tu. Thưa các vị, đôi khi người ta cứ vận dụng nhiều cái từ nghe nó hay ho lắm. Tôi vì thương anh đó, tôi mới nói đó. Tôi vì thương chị cho nên tôi mới có ý kiến ý cò. Nhưng mà kỳ thực mình đâu biết rằng bên sau trái tim của mình nó có một cái chất ganh tị rất là nặng nề. Tôi đến một cái trung tâm tu học kia, một số các sư cô hỏi ý kiến tôi về cái chuyện đời sống của các sư cô làm thế nào để có thể bảo trì được năng lượng tu, để khi các sư cô trẻ tiếp xúc với một số các thầy nó không có phát sinh những cái điều vướng mắc. Tôi nói ồ, cái điều này rất hay vậy. Là những người lớn ta có trách nhiệm bảo vệ các em. Thế nhưng mà chừng như trong văn hóa của người Á Đông hay là trong tâm thức của chúng ta, nó có chung một cái nét ganh tị ngấm ngầm mà chúng ta đôi khi không nhìn thấy. Và thậm chí là trong cái sinh hoạt của những người Phật tử Việt Nam hay là Á Châu, họ có một cái điều có khi họ không tinh tế nhìn ra, đó là cái tâm thức nó rất là ganh tị, hoặc là nó bị áp đặt từ cái nền văn hóa cổ trong truyền thống tôn giáo mà chúng ta không nhìn ra. Người ta có một quan niệm đó là tu thì phải nghiêm khắc, mặt mày phải rầu rầu, phải chết chóc một chút, chứ làm gì tu mà vui ra phết và hưng phấn mà tràn đầy cái năng lượng giữa sống của người trẻ như thế thì đâu phải tu. Và thưa các vị, cái điều đó có khi nó rất là vô lý. Và người ta cứ hình dung là tu nó phải vô cùng là khắc nghiệt, đi không dám nhìn ai, phải cắm đầu ngó xuống lượng mặt cắt thế này mới là tu. Còn tu mắt sáng trưng nhìn thiên hạ, mắt sáng quắc, thế thì tu là cái chi? Hoặc là mặt mày hớn hở ra, quý sư cô trẻ, quý thầy trẻ mà như thế thì chắc là phạm giới hết rồi, cho nên họ có một cái nhìn rất là nghiêm khắc đối với người tu như thế. Rồi tôi nói với các vị lớn tuổi, tôi nói coi chừng nha, cái quan điểm của chúng ta đôi khi chừng như nó rất ư là vô lý. Đời sống người ta sinh ra không phải để buồn, không phải để bất an, không phải để bất hạnh. Rồi nguyên tắc của đời sống là các vị có mặt giữa thềm đời để hạnh phúc chứ không phải để khổ. Mà ta tự chuốc cái khổ, rồi ta muốn cho mọi người cũng phải khổ như ta. Rồi có câu chuyện vui, chắc các vị đã nghe mình kể. Anh chàng nói, anh tới bác sĩ tâm lý trị liệu, hỏi chứ ông bệnh chi? Nói bác sĩ gia đình biểu tôi tới đây, với tôi thấy tôi không có bệnh chi. Hỏi tại sao vậy? Bác sĩ gia đình hỏi chứ, anh có gia đình năm bao nhiêu tuổi? Nói tôi có gia đình năm 20 tuổi. Và anh sống tới năm nay với người thân anh 20 năm. Cái chuyện gì đã xảy ra trong gia đình của anh? Nói giờ không có chuyện gì cả. Tôi với vợ tôi rất là hạnh phúc. Thế thì với con anh có điều gì không? Nói dạ không, con tôi rất dễ dãi, rất dễ thương, cũng rất là hạnh phúc. Thế thì anh sống với người láng giềng ra làm sao? Nó cũng tràn đầy niềm vui. Láng giềng họ rất là thương mến tôi. Nói thế thì anh mất bình thường rồi đó. Anh phải đi bác sĩ tâm lý thôi. Không có cái chuyện là người ta vui như anh được. không có chuyện hạnh phúc gì được. Phải có cái gì đó nó trục trặc trong hệ thần kinh của anh, cho nên anh thấy không có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng gì. Đời sống người ta bình thường có nghĩa là có cái phiền não, có cái bất an, có cái ưu tư, có cái phiền muộn. Còn đằng này cả đời anh 20 năm sống với vợ mà không buồn phiền, tức là bệnh rồi đó. Và cái chuyện đó nó vui nhưng nó cũng rất là ý nghĩa, nó cho ta cái nhìn. Thưa các vị, đời sống chúng ta không phải có mặt giữa trần đời để sầu, để khổ. Thế nhưng mà tự chúng ta gán cho đời sống mình nhiều cái sầu đau, buồn tủi. Rồi thậm chí có những cái điều nó rất là tinh tế từ trong trái tim ta mà chúng ta không có nhận ra. Nói thì nó xúc phạm, đụng chạm với các bà, nhưng mà chừng như cái chuyện này là chuyện thiệt. Cái tâm thức ganh tị, thưa các vị, nó rất là tinh tế nha. Nhất là tuổi bước về chiều, tâm thức đó nó có khi nó nảy sinh mà ta không có nhìn ra. Tại sao vậy? Cái chu kỳ chuyển tiếp từ cái đời sống của một người đàn bà bình thường, nó chuyển thành một người già. Hóc môn của cơ thể hay là nội tiết tố của cơ thể nữ, nó bắt đầu nó khô lại, nó teo lại để chuyển biến thành một người khác. Tức là nữ kích thích tố nó không còn nữa, cho nên tính khí người ta nó cũng đổi thay theo. Nó đổi thay có nghĩa là gì? Cái sự hưng phấn, cái niềm vui rạc rào, cái chất liệu yêu đời nó bị tắt đi. Bây giờ thì lòng người ta có một cái chút gì đó hơi cay đắng mà người ta không nhìn ra. Nhưng mà thế giới đời thường có khi nó là như thế, rất là dễ, dễ đi ngang qua. Tại vì người ta đã có gia đình, đã kinh ngang qua đời sống của người làm mẹ, làm vợ. Thế nhưng mà trong thế giới người tu, thưa các vị, những vấn đề này nó rất là tinh tế. Tại sao vậy? Họ không đi ngang qua cái con đường của trần thế. Tâm thức của họ có khi nó bị áp lực của pháp chế Như Lai đặt ra. Rồi cái áp lực nặng nề hơn từ cái tâm thức của họ, cho nên nó có những cái điều cay đắng ở bên trong. Thứ nhất, thứ hai, không có được cái pháp hành trì để làm cho đời sống của người ta nó cân bằng thân tâm, cho nên nó trở thành càng ngày càng cay nghiệt. Cái từ cay nghiệt rất đúng chứ không phải là tôi dùng sai đâu nha các vị. Trở thành một người có khi là mình ác hồi nào không hay, mình tàn nhẫn hồi nào không hay. Và cái điều này nó dễ xảy ra trong thế giới các bà vô cùng. Và chừng như thế giới đàn ông cái vấn đề nó không có đặt ra như thế. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cơ thể của các ông, thưa các vị, nó không có một cái giai đoạn chuyển tiếp từ người con trai trở thành ông già rõ ràng. Cái khả năng của các ông có thể sống tới già và vẫn có gia đình được, trong khi các bà thì đến một cái tuổi nào đó người ta khước từ để sống gia đình. Người ta cảm thấy rất là lạnh lùng trong cái quan hệ với vợ chồng. Thế cho nên cái sự chuyển biến người đàn ông thì không có. Tâm thức của họ, họ khéo tu một chút thì càng già càng phơi phới. Còn các bà thì không khéo tu thì càng già càng cay đắng. Tâm thức của các bà càng ngày càng cay nghiệt ra. Các bà nên nhớ điều này mình nói rất thiệt, chứ không hề cường điệu hoặc là không hề làm khó nhau hay là không hề cường điệu vấn đề để cho các bà sợ gì đâu. Mà đây là bác sĩ họ căn cứ trên cái diễn biến tâm thức, họ nói rất là kỹ. Tất nhiên là tôi chưa dẫn kinh văn Đức Thế Tôn nói nghe các vị. Kinh văn Đức Thế Tôn cũng nhìn rất sâu về vấn đề này. Cho nên thưa các vị, ta hãy ý thức một điều là tâm thức của chúng ta, cái hạt mầm của sự ganh tị, nó rất là tinh tế và nó có thể biểu hiện ra trong một cái dạng ngôn ngữ là tôi vì thương anh nè, tôi vì thương cô nè, tôi vì thương chị nè, tôi kính quý quý thầy nè, cho nên tôi bảo vệ đó. Nhưng mà kỳ thực ai biết đâu rằng lòng mình nó cay đắng vô cùng bên trong. Cho nên hãy khéo tu, bằng không thì các vị lâm vào cái tình trạng tật bệnh cái tâm thức hồi nào các vị không hay. Hãy nhớ như vậy. Và thưa các vị, tôi sống tới ngần này 60 ngoài tuổi, tôi đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp của các thầy làm đạo. Đời sống họ vô cùng là trong sáng và phạm hạnh. Thế nhưng mà rồi nhiều Phật tử thương, nhất là Phật tử nữ thương họ, họ khốn khổ vô cùng. Các vị biết tại sao không? Tại sao không? Ai cũng muốn giành độc quyền thương thầy cả. Và thế là ông thầy chết là cái chắc thôi. Thiên ma ngoại đạo họ không phá rối đạo Phật, họ không có làm tổn thương uy tín của các thầy nha. Họ biết gì mà làm, họ biết gì mà nói xấu các thầy. Thế nhưng mà cái người làm tan nát đạo hạnh của các thầy, làm mất uy tín không làm đạo được là đa phần đệ tử của các thầy. Đệ tử cư sĩ là một, đệ tử nữ xuất gia là hai. Thế cho nên các vị phải nhận ra những vấn đề này. Và mình đôi khi những buổi dạy học mình nói như là một lời năn nỉ, đó là các Phật tử đừng thương mình. Các vị thương các vị đi. Tôi sống tới ngần này 65 tuổi đời rồi thưa các vị, không ai thương tôi cũng sống tới ngần này. Và các vị không thương tôi thì tôi hứa rằng tôi sống tới 100 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ chết sớm. Và thưa các vị, tất cả những lời của mình dạy để các Phật tử thương chính các vị mở con đường tâm linh nơi các vị, để các vị nâng cuộc sống các vị lên cao. Và nếu có thể được thì các vị hãy thương người thân của ta, như chồng của ta, như con của ta, gia đình của ta. Hãy đem hết năng lượng yêu thương của mình xây dựng cái thiên đường bé nhỏ mà mình đã có trong tay. Và đừng bao giờ đi theo bất cứ một thầy nào hết, dù thầy đó nói hay như thánh. Và cũng đừng bao giờ hết lòng quy ngưỡng ông thầy nào hết, thậm chí là ông thầy ông giỏi cỡ như thầy Phước Tịnh cũng đừng bao giờ. Mà tin chắc là tôi chưa có giỏi đâu, tôi chỉ ví dụ thôi, là bộ thì thôi thưa các vị. Và kỳ thực nó là như thế. Và nói một vòng quanh như thế để trở lại vấn đề. Thưa các vị, một đời người 70 năm nó rất quý, chứ không phải là dễ tìm đâu. Thế mà mình để cho những cái chuyện đó vô cùng là phi lý. Những chuyện nó không đáng đầu xu con nào cả, nó không dính gì với mình cả. Chứ chi mà cái chuyện quan tâm đến người, nó dính gì với chuyện tử sinh của ta, dính với chuyện phiền não ưu tư của ta, hoặc nó té tiền té bạc gì trong đời sống gia đình ta, thì thôi mình bận tâm đã đành, có phải vậy không? Ví dụ như tôi quan tâm tới anh, tôi quan tâm tới chị mà có tiền lương á thì tôi cũng nên, còn đằng này có đồng xu con nào đâu. Ấy vậy mà mình cứ chỏ mắt vào đời sống người ta, chỏ miệng vào đời sống người ta, tìm được cái chuyện gì mà có thể khiều ra được một chút tổn thương hoặc là xúc phạm người hoặc nói xấu người, cái mình thích vô cùng, mình làm như nói được một điểm xấu của người cái mình tốt lên được tí. Nhưng mà đâu phải như thế. Khi các vị nói điều xấu của người, nó tố cáo các vị đã xấu rồi. Tại vì tâm thức của mình nó tràn đầy ô uế, cho nên mình mới thấy điều xấu của người ta. Chứ nếu tâm thức mình mà nó tràn đầy thiện hạnh, nó tràn đầy cái niềm tri ân, thì thưa các vị, nhìn nhân gian này không ai là người xấu cả. Nhìn nhân gian này không ai là người đáng cho chúng ta gây một chút tổn thương, vì họ vốn là người ân của ta. Thế thì thưa đại chúng là hãy để ý và canh chừng, bằng không thì ta giống như cái tình trạng anh chàng học để làm mục sư kia, mất 9 năm trời chỉ nói được 3 câu càm ràm với nhau thôi, trách cứ với nhau thôi, chứ không nói gì hơn được. Trong khi nếu thông minh thì 9 năm đó người ta làm được cái chi? Làm được cái chi? Có thể trở thành bậc thánh rồi thưa các vị. Còn nếu mình không thông minh thì thưa các vị, 9 năm không phải chỉ 3 câu nói trách cứ ném vào nhau. Không gian tâm thức của họ là những lời trách cứ, càm ràm, chê trách, vạn lời trong đây. Nó tràn ra, nó làm nhiễm độc trong một không gian, chỗ ông nó ở nữa là khác. Đó là đôi điều chúng ta học từ cái bài học rất là giản dị và rất là tức cười của một con người như vậy. Và xin lưu ý với nhau là mình đừng bắt chước anh chàng nữa nghe. Hãy làm thế nào trong cuộc sống này các vị chưa tắt được những tiếng nói thì thầm vọng thức trong đây, các vị có thể khởi tiếng nói về bất cứ điều gì, hãy khởi những tiếng nói vô cùng lành thiện. Tại vì tiếng nói lành thiện á, nó không mất gì tiền bạc của các vị cả. Mà các vị nói một lời lành trong đây thì tâm của các vị đã lành rồi, điều đó nó hướng dẫn cho hành động các vị lành thiện, nó tạo được cái nghiệp lành, xây được cái nền tảng tu tập rất là vững vàng. Mà nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình vô cùng vụng về trong đời sống, mình tàn phá một kiếp người của mình một cách tội nghiệp vô cùng không thương tiếc. Đó là điều đầu mình chia sẻ với các vị lưu ý. Thế rồi kinh nghiệm vòng quanh cũng phải đi vô câu kinh còn thiếu nợ đây chứ, đâu có trốn được, phải không? Đi vô câu này. Hứa với nhau là 9 giờ là nghỉ ha. Tôi phải nhìn đồng hồ để làm ăn cho nó đúng giờ mới được. Thưa đại chúng, là mình đã ghi một câu ở trong kinh niệm xứ, tức là có một cái con đường độc nhất đưa chúng sinh vượt thoát phiền não, chấm dứt khổ ưu, sạch nhẫn lậu hoặc và thành đạt được chánh kiến, nếm trải an lạc, thành tựu chánh trí và chứng nghiệm niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Rồi khi mình biên câu này hôm trước cho các vị thì mình cũng chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất đó là thế nào là con đường độc nhất. Và điều thứ hai mình thưa với các vị đó là năng lực của con đường, phải không? Bây giờ mình ghi lại nè. Ý thứ hai chúng ta chia sẻ là năng lực, tức là cái khả năng của con đường, hay là cái dùng cái từ nào cho chính xác đây, cái công năng của con đường. Và mình đã chia ra những cái ý ở trong đây. Thứ nhất, mình đã nói đến những cái con đường của nhân thế, nó gập ghềnh, nó khúc khuỷu, đắng cay, hù nhau mà không biết có phải gì không, mình cứ nói đại vậy đi. Và ý thứ hai là con đường của Đức Thế Tôn Thi Thiết. Cái từ này tôi nghĩ chắc nó cũng dễ hiểu đối với các vị hả? Tức là mở bài phương tiện giả lập gọi là thi thiết. Và cái con đường này nó có ba tầng ý, không biết mình đã chia sẻ với các vị chưa. Thứ nhất là vượt thoát phiền não. Thứ hai là chấm dứt khổ ưu. Và thứ ba đó là sạch nhẫn lậu hoặc. Giờ mình giải thích từng phần. Bằng không thì mình đi ngang qua rồi mình không có dịp làm ăn lại. Thế nào là vượt thoát phiền não? Và mình lặp lại, cái con đường Đức Thế Tôn bày cho chúng ta đó là con đường tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ đầu đó là thưa các vị niệm thân. Tứ niệm xứ, một là niệm thân. Niệm thân nó gồm bao nhiêu phần trong đây? Nó gồm niệm hơi thở nè. Thứ nhất là hơi thở nè. Thứ hai là cái chi? Niệm. Niệm bốn oai nghi. Thứ ba là thân hành. Tạm chia như vậy đi. Thưa các vị, là niệm hơi thở có nghĩa là các vị an trú ngay nơi hơi thở. Hay nói một cách khác là tôi nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, nhận biết hơi thở tôi đang đi ra. Đó gọi là niệm hơi thở. Và mình đã từng giải thích cho các vị nghe về niệm hơi thở đó. Điều thứ nhất, nó hiện thực vô cùng, tại vì hơi thở là cái tự có. Điều thứ hai, nó rất là tự nhiên, tại vì không có gì tự nhiên như hơi thở của các vị cả. Nó đi vào đi ra rất là tự nhiên. Và điều thứ ba, thưa các vị, từ con đường hơi thở đi vô thì người ta không có vướng mắc vào những cái tình trạng như là nó không có lâm vào cái tình trạng kẹt nơi pháp tu. Có dễ hiểu không? Ví dụ thế này. Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dần dần nó trở thành quán tính. Và cái quán tính thứ nhất nó vụng về, nó xảy ra đó là dần dần ta niệm rất quen, nhưng mà tâm thức ta nó cứ chạy đi, rời khỏi cái tiếng A Di Đà Phật hồi nào không hay. Các vị đã từng niệm Phật, các vị biết điều này. Ta niệm chú cũng thế, thưa các vị, dần dần tôi thuộc nhẫn cả chú Đại Bi. Tôi vừa tụng Đại Bi Nhưng mà tâm thức tôi nó cũng len lén, nó đi một cái ngõ rất là xa mà tôi không kèm lại được. Đó là dạng thứ nhất, thuộc cái loại quán tính mà chúng ta trở thành nhà. Và kỳ thực là thứ gì nó cũng có khả năng trở thành quán tính cả. Ví dụ như tôi tập một cái thói quen là ai nói gì tôi cũng mô phỏng, nó trở thành quán tính không? Thưa quán tính. Và có những người họ lý sự khi họ dị ứng với những cái từ đó, họ nói thế thì mấy cái anh chàng mở miệng ra anh sử dụng cái ngôn ngữ nó đầu đường xó chợ, nó cũng trở thành quán tính giống nhau niệm Phật chứ có hơn gì nhau đâu. Và kỳ thực gần như thế, thưa các vị, khi chúng ta sử dụng ai nói gì cũng mô Phật, nó cũng là loại trở thành quán tính mà nào không hay. Thế nhưng mà lỗi thứ hai nó nặng hơn nữa là thế này, thưa các vị, nếu nó không trở thành quán tính thì nó sẽ làm cho các vị rất là hao năng lượng khi các vị khởi một cái niệm sinh diệt gắn vào với một cái pháp tu khác. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật gọi là khởi ý sinh diệt, gắn vô cái hơi thở bình thường tự nhiên, vốn là cái không cần làm, không cần tạo, không cần khởi ý gì cả, mà hơi thở anh là cái gì nó đi vào đi ra một cách rất là trôi chảy, nhiệm màu và tự nhiên. Nhưng mà anh khởi cái tiếng A Di Đà Phật gắn vào hơi thở thì tức là anh đem cái tâm sinh diệt anh gắn vào một cái tự nhiên có mặt mà không cần dụng ý dụng tâm gì cả. Và khi mình thực tập pháp môn niệm Phật như vậy thì cái điều đầu tiên đó là hao năng lượng tâm thức. Và điều thứ hai, dần dần các vị trở thành nghiện cái pháp môn niệm Phật, thì các vị bỏ tiếng niệm Phật không có được. Các vị muốn tắt nó đi để dừng lại, để tâm nó yên, các vị không tắt được. Nó trở thành một loại quán tính của tâm thức. Thay vì ta nói thầm thì nhiều vấn đề, thì bây giờ ta nói thầm thì một vấn đề cũng là một loại. Giống người ta dùng cái nêm này đẩy cái nêm trong cái hố cột ra, thế nhưng mà cái nêm thứ hai nó lại dính vô, rồi lấy cái nêm khác để lói cái nêm nọ ra thì nó lại dính. Cứ dùng cái nêm này đẩy cái nêm kia thì nó dính hoài, không bao giờ trút nêm ra được. Buông cái này thì nó dính cái kia, tức là mượn phương tiện này để loại trừ cái kia thì mình nắm dính cái phương tiện, để dùng phương tiện khác bỏ phương tiện này thì chúng ta lại cũng nắm phương tiện nữa. Đó là tất cả những pháp môn đi xoay quanh mượn phương tiện giải trừ tâm vọng thức, nhưng mà vô tình ta nắm cái phương tiện trở thành một loại vọng thức luôn. Mình lý giải thì dài dòng, nhưng mà thế này, ví dụ như trong lớp học, học trò rất là ồn, cô giáo làm cái chi? Cô giáo gõ bảng này, học trò nó nghe nó yên. Thế nhưng mà học trò nó yên rồi cô giáo cứ gõ hoài, thế thì nó lâm vào cái tình trạng là ta lấy cái động này để trừ cái động kia cũng bằng không. Thế có phải là mất công không? Trong khi các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, các vị không cần khởi ý là một, hơi thở là cái tự nhiên là hai. Thứ ba, không khởi niệm sinh diệt gì để gắn tâm thức mình vào hơi thở. Do vậy cho nên đây là một pháp môn thấy chừng như là nó rất bình thường, nhưng mà nó triệt tiêu hết tất cả những phương tiện mà chúng ta vận dụng để loại trừ vọng thức. Nó đủ dễ hiểu cho các vị chưa? Thế cho nên cái phần đầu của niệm Phan Hành, Đức Thế Tôn nói là an trú sự nhận biết ngay nơi thở, hay từ kinh văn gọi là khi thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Nghe thì nó đơn giản, nhưng mà có dễ làm không cái đã? Thưa, không phải dễ đâu. Do vì tâm thức ta nó có một thói quen chạy ngược chạy xuôi, cho nên khó vô cùng để mình biết hơi thở đi vào đi ra, từng chuỗi hơi thở vào ra rất là khó. Người nào có khả năng đem tâm an trú để nhận biết hơi thở đi vào đi ra liên tục trong một phút thì thưa các vị, người đó sẽ chứng nghiệm được cái trạng thái tâm bất động, chứng nghiệm được trạng thái tâm không lời. Khi các vị chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết hơi thở vào ra thì tâm các vị lặng yên bạch, không còn tiếng nói thì thầm gì, thì lúc bấy giờ trạng thái nhận biết không lời nó đang bật sáng trong các vị. Và khi có mặt cái trạng thái tâm biết mà không có thầm thì cái gì phát sinh? Có định phát sinh, là thưa các vị. rồi cũng có tuệ liền chứ không phải thiếu nữa. Định và tuệ liền có mặt lúc trạng thái tâm có cái vị yên vắng, không có tiếng nói thì thầm, và mình nếm trải được hương vị của sự thực tập này một phút thôi, không cần nhiều đâu, thì các vị cảm thấy là thân của các vị nó nhẹ và nó khỏe, và tự nhiên là hệ thống cơ thể các vị nó có khả năng nó hồi phục lại những năng lượng tiêu hao do các vị tiêu phí một cách vô tội vạ. Thậm chí an trú được trong thiền định như thế sâu hơn, lâu bền hơn, thì cơ thể của các vị nó tự điều chỉnh lại những cái trục trặc bất thường nơi cơ thể của các vị. Đó là mình giải thích một chút phần đầu của niệm hơi thở thôi, là chúng ta đi vô cái điều này. Thế Tôn bảo rằng ngay bước đầu chỉ cần an trú tâm, nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì cái tầng cản mà vượt thoát phiền não mới đã. Mình tin điều này không? Thưa, nếu các vị có thực tập thì các vị tin chắc một điều là ta chỉ cần an trú ngay hơi thở, biết nó đi vào đi ra thì phiền não lập tức trôi xa, không có cách gì còn lại trong tâm thức của các vị cả. Phiền não nó bắt rễ ngay nơi đời sống ta là do vì khi phiền não có mặt, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương có mặt, ta làm một cái việc vô cùng vụng về, đó là ta chú ý tới nó, ta muốn loại trừ nó, hoặc ta muốn trấn ngự nó, hoặc ta muốn xô đuổi nó. Và cái điều đặc biệt nơi tâm lý của ta đó là cái gì ta muốn loại trừ, muốn xua đuổi, muốn trấn ngự, muốn giết đó, thì nó càng sống hùng, sống mạnh hơn, thưa các vị. Cái buồn nó khởi lên trong các vị mà các vị không muốn chấp nhận đó, các vị muốn loại trừ nó, thì cái buồn nó nhất định là nó sẽ cố tìm mọi cách để nó sống dai hơn trong tâm thức các vị. Khi cái nỗi thất vọng nó tràn đầy trong tâm các vị mà các vị cố tình loại trừ nó, thì cái nỗi thất vọng kia nó sẽ hứa hẹn rằng nó sống mạnh gấp 10 lần hơn so với cái bình thường. Hãy thử đi rồi biết. Chuyện này nó đã từng xảy ra trong đời sống của ta. Đó là cái nguyên lý của phản ứng tâm lý nghịch chứ không có chi lạ. Ví dụ như có một lần mình đưa cái ví dụ rất dễ hiểu đó. Hồi bé mình tập xe đạp, các vị hình dung đường rộng lên thang đó chứ, thấy cái cục đá nó coi chừng cán, thế là cái xe đạp mình nó cán ngay đó thiệt. Thấy cái trụ bên đường nó coi chừng đụng vô cái trụ đường, thế thì mình lái ngay vô đó rồi, không tránh được nào hết. Cái dạng tâm lý nghịch của ta là như thế. Buổi chiều mình ra lệnh là nhịn ăn chiều nay để cho nó nhẹ nhàng, tối lại sáng hối. Thế nhưng mà chưa tới chiều là nó đói rồi, trong khi bình thường thì nó chẳng đói. Thế nhưng mình ra lệnh nó là không được ăn thì nó bắt đầu nó kêu gào, nó đói trước. Cái gì mà mình cố tình chống chế bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Do vậy cho nên thưa các vị, phiền não nó sinh ra trong các vị. Phương pháp Đức Thế Tôn dạy để chúng ta loại trừ rất dễ, đó là đừng lý tới nó, đừng quan tâm tới nó. Hãy mỉm cười nhìn nó bồng bềnh trôi trong tâm thức ta. Ta làm một cái việc khác, đó là ta đặt cái sự nhận biết của ta vào hơi thở, thở vào thở ra. Rồi các vị sẽ thấy một điều màu nhiệm, đó là phiền não nó bay đi hồi nào không hay. Cái mức độ cạn là phiền não nơi tâm ta ai cũng có cả. Không hề có một người nào mà không có buồn, không có giận, không có lo lắng, không bất an, không ưu tư, không phiền muộn cả. Và nếu đời sống của mình mà mình nghĩ rằng những điều này nó rất là cần để cho mình có chút hương vị thì không nói làm chi, cứ để cho nó phiền não nổi trôi đi. Thế nhưng mà các vị cảm thấy mình chán nó vô cùng, mình không muốn cuộc đời mình chìm ngập trong phiền não nữa, mình muốn mình làm chủ nó thôi. Và khi các vị làm chủ nó thì cái điều gì phát sinh? Ta có quyền quy nhất định trên nó, phải không? Mình nô lệ có nghĩa là nó dẫn dắt mình, nó kéo dài, hoặc nó xô đẩy mình, hoặc nó ưng sống bao nhiêu nó sống trong vùng trời tâm của ta. Nó quậy tới cỡ nào nó quậy mình không khống chế được. Đó gọi là mình làm nô lệ cho phiền não, mình làm tôi tớ cho nó. Còn nếu mình muốn cuộc đời mình phải làm chủ nó, làm hoàng đế đối với phiền não của mình, thì mình làm được việc đó là ta ưng để cho mi ngồi đó mi chơi, mi chạy tới chạy lui thì ta để. Còn không thì kêu quân hầu xử trảm đó, thì nhẹ nhàng thôi, tại vì mình là hoàng đế mà. Thưa các vị, Nếu mà ta quyết lòng làm chủ phiền não của ta thì không có một phương pháp nào tuyệt vời bằng các vị đi vô thử thiền tập từ lời kinh văn Đức Thế Tôn dạy chói sáng trong kinh niệm xứ. Biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra. Người giỏi thì ba hơi thôi, ba hơi thở thôi. Thưa các vị, ngày xưa mình không hề làm thử điều này. Mình học cấm đầu cấm cổ, những cái kinh văn chừng như mình chưa áp dụng vào cái sự thực tập bao giờ. Rồi thậm chí tới chừng mình học thiền của cụ Trúc Lâm, từ truyền thống của thiền Đông Độ đi qua, ngộ lý khởi tu, kiến tánh thành Phật, cái tiêu ngữ của thiền Đông Độ đó là như vậy. Và mình không hề đọc vô kinh văn A Hàm. Mãi về sau này, khi ở trên đất Mỹ này, thấy người Tây Phương và biết một vài cái thông tin là rất là nhiều truyền thống thiền Vipassana, các sư Nam truyền dạy thiền tứ niệm xứ là một, các trung tâm thiền có những vị cư sĩ như Goenka mở ra dạy cho rất nhiều người tu tập là hai, đều đi vào thiền tứ niệm xứ. Và mình bắt đầu đọc kinh niệm xứ, bắt đầu đọc vào kinh văn A Hàm. Mình mới khám phá ra một điều, thưa các vị, đây là những bước thực tập vô cùng căn bản. Không phải căn bản cho chúng ta ở ngay nơi vùng đất này hay cho người Mỹ, mà thậm chí đọc vào kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa, thấy Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo từ những bậc tuệ giác như Ngài Xá Lợi Phất cho tới những vị tài tuấn đầy thần thông như Mục Kiền Liên, hay là các vị tôn giả A-la-hán trong quá khứ, đều đi vào bằng con đường pháp thực tập của tứ niệm xứ. Cho nên cái câu Đức Thế Tôn tuyên bố là đây là con đường độc nhất, thưa các vị, nó rất là mạnh để xác định đây là cái dòng tuệ giác vô thượng hy hữu. Từ cái công trình chứng nghiệm siêu thế của Đức Thế Tôn tặng lại cho hành tinh chúng ta, chứ không phải là lời nói bình thường. Và các vị thánh đăng trong quá khứ khi kiết tập kinh tạng Đức Thế Tôn không dám thêm một chữ, không dám bớt một chữ. Nguyên văn của văn học Bali như thế nào, kiết tập như thế ấy. Và thậm chí khi kinh điển chia ra làm hai dòng chảy, một dòng về phương Nam, một dòng ngược về phương Bắc, để hình thành Tam Tạng Thánh Điển bằng tiếng Sanskrit, có dịp người ta đọc lại đối chiếu, thì thưa các vị, hai dòng nó cách nhau thời gian, cách nhau không gian như thế, nhưng mà chưa hề có một sự sai lệch gì lớn lao xảy ra trong văn học của kinh A Hàm cả. Thế thì các vị thấy, từng lời không phải là đơn giản. Nếu chúng ta có một niềm tin vững chắc và muốn loại trừ phiền não, khổ ưu, thì thưa các vị, chỉ cần đi vào một phần đầu niệm hơi thở thôi, là các vị chứng nghiệm được cái năng lực kỳ lạ nơi cơ thể của các vị, có thể loại trừ được phiền não không phải khó. Và kỳ thực đời sống chúng ta như vừa rồi mình nói, ta không phải sinh ra giữa cuộc đời này để phiền não, để bất an, để bất hạnh, để khổ đau, để ưu tư và trằn trọc. Chưa có một loài động vật nào trên hành tinh này nó sinh ra để nó chịu khổ hết. Các vị nhìn coi, từ con chim bé nhỏ như chim sẻ, cho tới con đại bàng, cho tới loài động vật thấp, cho tới loài động vật to lớn như con sư tử, chưa hề có một loài động vật nào mà nó đi tự sát vì thất tình thất vọng. Nó chưa hề chứa thức ăn, thế nhưng mà chưa hề có gì lo lắng xảy ra trong đời sống của loài động vật hết. Và cũng không ai tìm ra được cái bệnh viện nào cho loài thú để nó trị bệnh hết. Và càng không có bác sĩ trị liệu tâm thần trong loài động vật bao giờ. Chỉ có loài người thôi, thưa các vị. Lạ là như vậy. Thế thì thưa các vị, đúng ra đời sống của chúng ta nó cao hơn loài động vật hoang dã rất là nhiều, do năng lực tâm thức của chúng ta phát triển tới tầng cao rồi. Mình phải cao hơn rất là nhiều lĩnh vực, về tri thức là một nè, về khả năng ký ức của chúng ta là hai nè, về khả năng toan tính về tương lai là ba nè, rồi về khả năng tự làm cho mình hạnh phúc là bốn. Đúng ra mình phải giàu có và hơn loài động vật kia gấp 100 lần. Thế nhưng mà ta phát triển được về lĩnh vực là ký ức, về lĩnh vực là toan tính, về khoa học kỹ thuật vân vân, nhưng mà cái điều kiện làm cho mình hạnh phúc thì chúng ta chưa làm được. Càng ngày ta càng chìm ngập trong cái nỗi lo lắng và bất an. Và thậm chí là xã hội văn minh tiến bộ như xã hội Mỹ, người ta càng thống kê ra không có nơi nào trên hành tinh này mà nhiều người bị bệnh tâm thần như trên đất Mỹ cả. Cao huyết áp là 1, tim mạch là 2, cao nhất trên hành tinh này là nước Mỹ. Tiểu đường cũng cao nhất trên hành tinh. Rồi khùng điên cũng cao nhất trên hành tinh mới lạ. Các vị đọc những thông tin khoa học thì thấy. Và nói một vòng nữa trở lại, thưa các vị, chỉ cần áp dụng một phương pháp thôi, tức là các vị an chú tâm ngay hơi thở, nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Cái mức độ cạn nhất mà chúng ta nếm được hương vị Phật pháp đó là thế này. Tự nhiên nó làm cho nhịp sống của các vị vận hành theo cái chu kỳ tự nhiên lại, không có tất bật, không có gấp rút, không có vội vàng, không có hướng ngoại, không có chạy vại rượt đuổi gì hết. Các vị an trú tâm được ngay hơi thở thì đời sống các vị lắng lại, dịu lại, yên bình lại, tỉnh tại lại. Các vị sẽ không còn có một cái xu hướng là chạy ngược, chạy xuôi, chạy tốc độ nữa. Không có còn đặt đời sống mình theo tốc độ nữa. Hơi thở các vị có tốc độ đâu, phải không? Các vị muốn nó nhanh thì nó cũng không nhanh được, mà càng muốn nhanh thì càng bệnh. Hơi thở nó rất là điều hòa, rất là tự nhiên. Nó là cái gì tự nhiên nhất, cân bằng nhất của thân tâm các vị tặng cho các vị. Chưa có cái gì mà nó cân bằng như hơi thở cả. Tại sao nó cân bằng? Khi mệt, hơi thở của các vị nó tìm mọi cách để nó làm cho cái mệt giảm đi. Khi các vị thiếu oxy, hơi thở của các vị nó tìm cách nó làm cho oxy tràn đầy phổi của các vị, có phải không? Khi các vị giận, hơi thở của các vị hỗn hà hỗn hển đến làm chi? Để nó làm cho cái lượng thắng khí, để nó làm cho máu của các vị có cơ hội hồi phục lại. Từ hơi thở nó mới cân bằng cái hệ đối giao cảm thần kinh bên trong của các vị. Từ hơi thở nó làm cân bằng được nhịp sinh học của thân, cân bằng nhịp tim của các vị. Không biết mình nói nó có trúng trật gì không nữa, mình cứ nói đại vậy đi. Nhưng mà thưa các vị, một điều chắc chắn đó là không có gì tự nhiên như hơi thở của các vị cả. Nó vừa tự nhiên, nó vừa tự hữu và nó đơn giản vô cùng. Không có cần phải vận công, vận lực làm cái chi cả. Và hai con đường rất là khác nhau của truyền thống yoga và của thiền tập nha. Yoga thì họ dụng công trên hơi thở, luyện tập hơi thở. Và cái hướng của họ là chi? Hướng họ là thành công trên hơi thở, có thể kéo dài, có thể nín thở, có thể luyện cho thân của họ trẻ hoặc khỏe hoặc mạnh hoặc kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà càng đi xa càng chấp vào thân, càng đi xa càng vướng vào ngã, phải không? Tiên đạo cũng thế, thưa các vị. Họ càng luyện đan, họ càng trường sinh thì họ càng chấp vào thân của họ. Và chấp vào thân có nghĩa là chấp vô cái chi nữa vậy? Bản ngã là 1, chấp vào tâm thức là 2. Cho nên không hề có một ông tiên nào mà không sân si phiền não cả. Không biết tiên thiệt thì sao, nhưng mà đọc tiên trong truyện thì có. Thưa các vị, không hề có ông tiên nào không phiền não, sân si, không đánh đấm nhau cả. Lạ là như vậy. Cho nên cái con đường của luyện tập hơi thở của yoga là 1, tiên đạo là 2. Thưa các vị, con đường không giống với con đường của đạo Phật cả nghe. Con đường đạo Phật là an trú tâm ngay nơi thở để đi ngược dòng lại, dần dần anh triệt tiêu bản ngã của anh, nương vào cái tự nhiên sẵn có để đi dần đến chỗ triệt tiêu bản ngã. Nhưng mà trước khi triệt tiêu bản ngã là người ấy có khả năng triệt tiêu cái chi trước? Phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, khốn khổ xảy ra nơi họ, họ triệt tiêu. Tầng thứ hai chấm dứt khổ ưu là gì? Thưa các vị, là những cái hạt mầm nó thầm thầm nó chưa nổi trên cái bề mặt ý thức của các vị. Nó còn ở cái dạng tiềm phục phía trong. Tức là có những lúc ta không giận, nhưng mà sao? Hầm hầm thôi, cái mặt hầm hầm, chưa giận, không có cái duyên cớ gì để giận cả, nhưng mà cứ hầm hầm, khó chịu vô cùng thưa các vị, có phải không? Có những cái trường hợp buồn, nẫu ruột, buồn chảy, buồn thiêu thì thôi cũng tha cho đi, tại vì cái buồn nó biểu hiện ra bên ngoài, nó còn có cơ hội để giảm. Thế nhưng mà có những cái nỗi buồn nó hiu hắt trong lòng các vị, nó chưa có biểu hiện trên bề mặt của ý thức, nó đang tiềm phục, nó ở lưng chừng thôi. Bỏ thì không được, mà vui thì cũng không vui được, mà buồn thiệt buồn thì cũng chưa thiệt buồn nữa. Cái dạng tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, nói như xung hiệu. Nhưng mà kỳ thực cái dạng nó có trong tâm thức ta. Thì ở nơi đây gọi là gì? Khổ ưu đây. Những cái ưu tư phiền muộn, những cái nội kết sâu xa từ trong trái tim ta, nó chưa biểu hiện ra trên bề mặt, nhưng mà cái hạt mầm tiềm phục này thưa các vị, nó tàn phá đời sống ta vô cùng, không có niềm vui trong cuộc đời. Và người nào chất chứa nó mà lâu thì thưa các vị, họ tự họ làm cho thân thể của họ bị nội kết. Nội kết ngay nơi tâm, rồi nó sinh nội kết ngay nơi thân, sẽ bị bệnh, tức là sẽ bị ung thư, không tránh được thưa các vị. Mọi tật bệnh xảy ra nơi thân các vị, nó đều có cái gốc từ cái đầu của ta, từ tâm thức của ta cả. Lo âu, phiền não thì ăn không tiêu, rồi dần dần bao tử vân vân, cao huyết áp, tiểu đường vân vân, tất cả mọi loại tật bệnh nan y đều có mặt từ cái tâm thức của các vị. Một tâm thức mà nó tràn đầy sự quan lạc và niềm vui thưa các vị, dường như bệnh nó khó giật người đó lắm. Sức khỏe người đó tự nhiên họ bảo trì rất dễ, họ sống tới 80, 90 như chơi. Không nói đâu xa, nhìn ông cụ không chiếu đó mà coi, 85 tuổi. Các vị hình dung là đâu phải là cuộc đời ông được sung sướng từ hồi ông làm quan chức cho tới bây giờ đâu. Mười mấy năm trên đất Bắc bị hành không chết, rồi bây giờ nhờ thiền tập cho nên có khả năng lái xe từ đây lên San Jose một mạch. Các vị hình dung coi, có ông già nào ngon như ông cụ không chiếu nhà ta không? Đó là chứng thực rõ ràng á, để cho các vị thấy là năng lực của sự tu tập và năng lực của an trú tâm ngay thiền tập thưa các vị, nó vô cùng kỳ lạ mà ta không có lường được. Cơ thể của chúng ta thưa các vị, nó mạnh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Nó có khả năng đề kháng được mọi thứ tật bệnh mà ta không lường được. Ta cũng không lường được là năng lực của ta nó vươn tới đâu. Có thể nó vươn tới trời cao mà ta không lường được đó thôi. Và kỳ thực là không có một con người nào thánh nhân giữa nhân gian này không phải là một hình hài con người như chúng ta cả. Đức Thích Tôn trong quá khứ cũng một hình hài sinh diệt như ta thôi. Và các bậc thánh La Hán cũng thế. Chưa có ông nào sinh ra mà ba con mắt, có phải không? Các vị nhìn hết các vị La Hán trong quá khứ coi, đâu hề có ông nào ba con mắt. Thế Tôn cũng hai con mắt thôi. Và cũng không có ông La Hán nào lỗ mũi nó ngược lên cả, lỗ mũi chút xuống thôi. Thế thì mài ngang mũi dọc như nhau thưa các vị. Thế thì từ thân phận của một con người, ta có quyền vươn lên đến trời cao à, có thể thành bậc thánh. Rồi càng hơn, giữa nhân gian này, từ thân phận một con người khéo tu thì các vị có thể làm cho hạnh phúc của các vị nó tràn dâng lên trong thân tâm của các vị. Ở mức độ cạn, đời sống một người mà nếu họ khéo điều phục thì thưa các vị, họ là món quà, họ là niềm vui, họ ban tặng được cho người thân của họ. Còn không khéo, còn vụng thì họ là cái gai xương rồng trồng ngay giữa nhà, ai cũng sợ cả. Đặt họ ở đâu người ta cũng kinh khiếp hết, không dám lại gần, tại vì lại gần nó đâm người ta. Và điều này nó hiển nhiên thôi, không có gì khó hiểu cả. Thế thì thưa các vị, mình lặp lại, mức độ cạn đó là các vị loại trừ phiền não không phải khó. Mức độ sâu hơn, tinh tế hơn, bằng con đường thiền tập của an trú tâm ngay nơi thở vào thở ra, dần dần các vị đi vào chiều sâu, các vị loại trừ khổ ưu rất là nhẹ. Và khi hai phần này nó bị triệt tiêu thì cái hạt mầm lậu hoặc, cái hạt mầm phiền não có mặt trong các vị, tự nhiên nó bị úng đi, bị thui chột đi, bị loại trừ đi. Tâm thức của các vị sạch nhẵn, không còn hạt giống lậu hoặc nào để các vị tái sinh được cả. Thế thì từ một phương pháp thôi, niệm thân hành thôi, đi vào ba phần này thôi, thì người ta đã chứng được thánh quả A-la-hán rồi đó. Dẹp sạch phiền não lậu hoặc, những cái hạt mầm tử sinh không còn là ngay hiện đời chứng niết bàn, chứng A-la-hán. Và có đòi hỏi nơi các vị cái gì nghiêm trọng đâu, có phải không? Không đòi hỏi các vị phải cạo tóc, không đòi hỏi các vị phải mặc áo thì tu, và thậm chí các bà thì có quyền để tóc, để tung xe cái mái đầu với người ta, đâu cần phải cạo tóc làm sư cô, vẫn bình thường sống giữa cuộc đời, vẫn lái xe đi làm, vẫn sống cuộc sống gia đình của các vị. Thế nhưng mà các vị yêu mến đời sống của chính các vị, các vị không muốn nó phí phạm một kiếp người, thì các vị thực tập thì ngay hiện đời cả nhất là ta có được niềm vui, có được sự an lạc. Ta làm chủ đời sống ta, ta là hoàng đế của ta, ta không đến đổi làm tên nô lệ cho phiền não bất an. Rồi khi ta thực tập giỏi rồi thì thưa các vị, lòng của chúng ta tự nhiên nó tràn lên cái chất mật ngọt của sự yêu thương, độ lượng, tha thứ. Và các vị thực tập giỏi rồi, những cái chứng tật bình thường người ta ghét cay ghét đắng, nó là hay càm ràm, nó cũng tự nhiên nó bị rơi rụng hồi nào không hay. Chắc như vậy. Và tôi không biết là các ông ở đây có sợ mấy bà càm ràm không vậy? Chừng như ai cũng sợ cả thưa các vị, chừng như ai cũng sợ cả. Thánh nhân cũng sợ nên chứ đừng nói người phàm như là các ông đây hoặc là tôi. Thưa các vị, là rõ ràng là ta chỉ cần thực tập một bước rất cạn thôi là tự nhiên cái năng lượng đời sống tu ta nó dâng lên. Ta không có cái khuynh hướng càm ràm ai, tại vì khi mình mở miệng mình nói điều gì đó là do vì lòng mình nó trống vắng là một, lòng mình nó chất chứa phiền não là hai, cho nên mình muốn xả hơi, mình muốn ném cái khổ vào người cho nó đỡ tức, tại vì lòng mình nó tức quá. Còn nếu các vị đã thực tập, lòng các vị mà tràn đầy niềm vui, thì thưa các vị, mình không có thì giờ để hân thưởng đời sống vui đẹp, niềm vui của chính mình, thì giờ đâu mà phàn nàn thiên hạ chứ, thì giờ đâu mà càm ràm ném vào nhau những điều phiền muộn để cho năng lượng xấu ác nó tràn đầy thân tâm mình. Chưa hề có người nào thông minh họ làm điều này cả. Chắc như vậy. Người thông minh thưa các vị, họ tận dụng mọi thì giờ trong cuộc đời họ để họ làm cho đời sống họ hạnh phúc dâng lên, chứ họ không có vụng về đến nỗi làm cho đời sống họ nó tràn đầy phiền muộn và bất an đâu. Chỉ có những người không thông minh mới làm điều này thôi. Chắc như thế. Tôi nghĩ điều này nói nó có xúc phạm nhau thì cứ xúc phạm, nhưng chẳng sợ ai đâu. Chỉ nói chuyện thiệt nó là như vậy. Thưa đại chúng, là đó là điều thứ hai mình chia sẻ với các vị, là nhiều tầng từ vượt thoát phiền não, loại trừ những cái hạt mầm nội kết bên trong, và tới cuối cùng là lau sạch hết những cái nghiệp thức lâu đời để có thể hiện đời chứng nghiệm được chánh trí, chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được niềm vui của niết bàn. Và cái con đường này thưa các vị, ta đi vô một phần thứ nhất là niệm hơi thở. Và các vị đọc kỹ là bài kinh niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ, từng lời lặp đi lặp lại. Mình nghe rất chán, nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn muốn như thế đó, muốn lặp đi lặp lại từng lời rõ ràng như vậy, chứ không phải là ngài không biết cái chuyện trùng ngôn lặp ngữ đâu. Và các vị thánh tăng cũng có quyền lặp bớt lại để cho nó giản dị đi, thế nhưng mà các ngài không làm, vẫn cứ trùng ngôn lặp ngữ, nói một câu nói tới nói lui nói tới nói lui. Mình đọc vô mình đủ buồn ngủ rồi, nhưng mà dụng ý của người xưa nó là như vậy, để từng lời nó thấm vào tâm thức của ta. Cái điều này thưa các vị, mình có tu rồi mình mới thấy nó rất là rõ. Ví dụ như các vị thấy tôi sướng lễ sám hối từng danh hiệu Phật đó, tôi cố ý sướng rất chậm là một, thứ hai từng tiếng rõ ràng là hai, thứ ba tôi sướng một lần rồi tôi phải sướng là lần thứ hai. Thưa các vị, tôi chỉ dừng cái tiếng Nam Mô tại vì mình sướng xong một câu rồi nó hơi mệt cho nên dừng cái tiếng Nam Mô thôi, nhưng mà phần sau thì tôi vẫn sướng theo các vị. Và mỗi lần sướng một danh hiệu Phật để đảnh lễ, thưa các vị, do vì mình đã quen với chữ Hán cho nên đọc tiếng Việt vẫn biết nghĩa chữ Hán, cho nên từng danh hiệu Phật mình thấy nó vô cùng là xúc động là một, nó nuôi dưỡng mình là hai, nó làm cho lòng mình tràn đầy cái niềm hỷ lạc là ba. Rồi thêm những chuyện linh tinh trong những cái danh hiệu Phật, các vị để ý là gần 100 danh hiệu Phật, dường như gần 100 á, 108 là tính những loại đầu nữa, chứ còn nguyên đó thì không tới 108. Có hai cái từ rất đáng chú ý và rất là nhiều danh hiệu Phật có. Hai cái từ gì các vị nhớ không? Một là vương, hai là quang. Đúng là các vị rất giỏi. Thế nào là vương? Là vua. Thế nào là quang? Là ánh sáng. Hai cái điều đó trải dài trong những danh hiệu Phật, các vị để ý mà coi có phải vậy không. Nếu các vị thông thạo chữ Hán nữa thì các vị sẽ thấy là từng danh Phật danh hiệu nào cũng quy chiếu về bên trong tâm thức của các vị để tu hóa, chứ không phải là danh hiệu Phật không dính gì với ta. Bảo Hoa Du Bộ Phật, Đấu Chiến Thắng Phật, Thiện Du Bộ Phật, vân vân, mình có giải thích một vài từ đó, các vị thấy nó đều xoay vào chỉ tâm của các vị chứ không có chỉ cái gì khác đó nghe. Đó là đôi điều chúng ta nói. Và trở lại, thưa đại chúng, là chỉ cần các vị thực tập trên hơi thở là một, hoặc các vị thực tập trên bốn uy nghi. Lúc nào thì ta thực tập trên bốn uy nghi, đi đứng ngồi nằm? Thưa, uy nghi dính liền với đời sống các vị, chỉ trừ có lúc các vị ngủ thì các vị không có uy nghi thôi, lúc đó mình quên thôi. Còn bình thường thì thưa các vị, đi tới đi lui, ngồi đứng vân vân, chúng ta đều có quyền làm cho cái sự nhận biết nó bừng sáng ngay toàn thân của ta. Rồi thực tập thân hành có nghĩa là gì? Thưa các vị, thân hành nó bao trùm luôn cả bốn uy nghi. Hay nói một cái từ mà chúng ta từng chia sẻ, đó là các vị như một nhân chứng đang đứng bên trong các vị, đang nhìn toàn thân của các vị. Thân đi tới đi lui, thân nói, thân uống, thân ăn, thân làm việc, thân ngồi. Thậm chí là nheo mắt, nhướng mày, đưa tay, duỗi tay. Câu này thiền sư thường dùng lắm. Các ông hay nói là cái co tay, duỗi tay là ai vậy? Cái nheo mắt, nhướng mày là ai vậy? Cái đi từ Hồ Nam lên Hồ Bắc là ai vậy? Hãy nói cho ta nghe. Cái con người đi cầu Pháp đó là ai? Cái con người hỏi Phật là gì đó là ai? Thay vì hỏi Phật là gì, hãy hỏi cái người hỏi đó là ai. Ông khám phá là người hỏi thì xong một đời lang thang, không còn phải lang thang đi hành cước nữa. Có nghĩa là không cần phải gõ vào cửa của vị thiền sư nào để cầu Pháp nữa cả. Tại vì ông biết được cái con người đang đi cầu Pháp đó là ai. Thế thì cái con người đi cầu Pháp đó là ai? Cái con người đang nhìn thấy thân đi tới đi lui, đang nói, đang nín, đang đưa tay, duỗi tay, nheo mắt nhướng mày này, thưa các vị, rõ ràng là hình hài này thì sinh và diệt, vui buồn này thì đến và đi, nghĩ suy này thì bồng bềnh khi có khi không. Nhưng mà có một cái con người ở từ bên trong của các vị là nhân chứng cho mọi thứ đang diễn hành bên ngoài đó. Nhân chứng thô là nó thấy được thân này đi tới đi lui, mệnh thì nó thấy được buồn vui này vẫn vơ. Rồi nó thấy được những cái tinh tế, đó là từng tràng ngôn ngữ thầm thì tuôn chảy trong đây. Và nếu dùng cái cách của thầy Không Chiếu để giải thích thì các vị thử làm một việc là không nói, rồi các vị dừng lại một quãng, rồi các vị không nói. Hai đầu hai chữ không nói, cái khoảng giữa này các vị không có nói thầm thì gì, nhưng mà cái khoảng đó các vị biết hay không? Cái nhận biết vẫn tỏ tường sáng trưng không có thiếu. Thế thì cái nhận biết tỏ tường sáng và không có tiếng thì thầm đó là ai? Là ai vậy? Là chính cái năng lực tự tri của các vị, là vị Phật bất sinh bất diệt bên trong của các vị. Cái từ ta dùng đó là nhân chứng bên trong đang nhìn thấy mọi việc diễn hành bên ngoài. Bên ngoài nó có sao động bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái nhân chứng ấy, con người ấy, cái nhận biết ấy, cái tuệ tri ấy vẫn bất động. Bão cuồn cuộn xoay quanh nhưng mà tâm bão thì bất động. Người ta gọi là con mắt bão đó. Thì cái điều này có khó gì để chúng ta cảm nhận đâu. Thế thì các vị có thể hình dung là một cái phần niệm thân thôi đủ làm chi? Đủ để cho các vị chứng thánh quả. Kỳ thực là chúng ta tu để cho có chút niềm vui, có chút an lạc, để điều tiết được đời sống gia đình, không có lũng củng lãng cản. Thưa các vị, giống như người ta dùng cái từ là dùng cái con dao mổ bò mà giết cái con gà đó. Tức là dùng cái pháp màu nhiệm vô cùng đưa ta vượt tử sinh. Làm cái việc trò chơi đó là làm cho hạnh phúc cõng con dưới đời thường là cái chuyện vô cùng dễ, vô cùng dễ. Cái pháp của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta là để thành thánh, là để loại trừ phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu niết bàn, chứng nghiệm niết bàn. Chứ không phải là chỉ làm mỗi cái việc nhỏ nhoi đó là để cho thân an, để cho quản cách giữa tôi với người nhà tôi nó không còn, để cho tôi nói lời dịu ngọt, để cho tôi dễ thương. Cái chuyện đó, thưa các vị, cái chuyện nó sẽ tự có thôi khi các vị tu, chứ không cần làm gì thêm. Ta đánh vào ngay giữa trung tâm, thế thì ngoại vi tự nhiên vỡ hết. Nắm được ách yếu sự tu thì mọi cái nó đều theo con đường ách yếu của sự tu tập mà thành tựu thôi. Nó là phó sản, chứ không phải là cái sản phẩm chính đâu các vị. Cái sản phẩm chính đó là cái năng lực tu để liễu đạt, để thấu đạt được tự tâm của các vị, vốn là cái nhận biết, vốn là cái tuệ tri, vốn là cái biết không lời. Và nếu mình an trú được, mình tu thì thưa các vị, mọi việc tự nhiên nó thành đạt thôi. Và tất cả những cái phó sản ấy nó sẽ có mặt thôi, chứ không cần mình, không cần mình tìm tòi khổ công gì cả. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua phần thứ hai, con đường của phần thi thiết nó có năng lực màu nhiệm là như vậy. Chữ thi thiết không phải vậy nè. Mình giải thích để cho nó đủ dễ hiểu. Thi có nghĩa là mở ra, mở rộng ra, hiến tặng. Thi là thí đó, thi là hiến tặng và mở bài, mở rộng ra. Thiết nghĩa là sắp đặt, phân bố, trình bày cho nó có từng cấp độ, từng cái trình tự. Hai chữ này nó ghép lại thì nó có một cái hàm nghĩa, đó là gì? Đem giáo pháp giác ngộ, rồi dùng cái phương tiện hay khéo của một bậc đại giác, mở bài rất là nhiều cái phương pháp để giúp cho con người thành đạt được an lạc, thành đạt được giác ngộ, gọi là thi thiết. Mình dùng chữ nó cũng khó hiểu à. Chừng như là ở đây các vị quen với văn hóa Mỹ hay sao á, chứ còn những cái từ này tôi không biết là nó có nặng cái chất Hán ngữ hay không. Có hả? Dạ.
Mở rộng hết lòng.
Ồ dạ.
Mở rộng hết lòng.
Tôi cũng đâu biết là tôi dùng chữ nó khó hiểu như vậy. Tôi cứ nghĩ là mình nói thì các vị hiểu dễ dàng thôi, chứ hóa ra. Ồ. Thưa đại chúng, là ở Lộc Uyển á, mình pháp thoại chừng như các sư cô giỏi tiếng Anh họ cũng ngán dịch lắm, tại vì mình nói nó thứ nhất là nó linh tinh hay sao hết, khó dịch. Dạ. Giờ mình thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm mấy phút. chúng sanh.